Lời tựa. Muôn sự muôn vật đều do sanh sanh mà được hình thành, thế nhưng cội gốc của sanh sanh lại là vô sanh. Từ vô thủy đến nay và mãi mãi về sau, tánh vô sanh ấy vẫn thường bất động. Do duyên khởi biến hóa mà giả danh có các sự các vật, thật ra tất cả các sự các vật đều là hư vọng, là không thật có, là vô tự tánh. Phàm phu do chìm đắm trong mê muội mà khởi vọng chấp, cho rằng các sự các vật là thật có. Trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng các sự thấy, nghe hay biết của chúng sanh đều do nhiễm trước nơi cảnh sở duyên mà có. Chúng sanh do bị vô minh ngăn che tâm trí nên khởi sanh các tà kiến chấp, vì vậy mà bị các pháp sai xử. Chỉ có trí huệ bát nhã mới làm tan biến được màn vô minh u ám, mới hiển bày được thật tướng của các pháp. Dùng trí huệ bát nhã soi chiếu đến tận gốc, sẽ liễu ngộ được lý siêu diệt chân thường, dẫn đến chỗ tuyệt tư cảnh giới. Trái lại, nếu dùng danh từ ngôn ngữ mà diễn đạt thì sẽ trái với chỗ thầm thâm vi diệu. Còn nếu dùng lý trí mà tư duy thì sẽ mất đi chỗ y chỉ. Ở nơi tam tạng pháp bảo, hàng thanh văn cũng không liễu tri đến chỗ thâm diệu. Còn người tạp học thì phải chịu thúc thủ, chẳng sao bước vào được cửa không. Chỉ ví như cá muốn quá rồng, phí công mà chẳng sao được như nguyện, đành phơi mang trước cửa Long Cung. Thật may mắn thay, vào cuối thời chánh pháp có ngài Mã Minh, và vào thời tượng pháp có ngài Long Thọ ra đời hoằng dương chánh pháp, chấn chỉnh di phong của Phật, làm sáng tỏ nghĩa kinh, quét sạch đám mây mù đen tối. Ngài Long Thọ thương xót chúng sanh ở thời tượng pháp và mạt pháp chẳng có thiện duyên thấu rõ đạo mộc, nên đã thị hiện thân phàm phu nhằm khai ngộ và dẫn dắt chúng sanh dần dần vào chánh đạo. Ngài không ngại khó khăn tìm đến tận chốn Long Cung sưu tầm quyền chỉ thầm thâm của Đức Thế Tôn. Do có trí huệ thuần thục nên ngài thấu suốt cùng tột đến chỗ bí ẩn u quyền của những lời thâm diệu. Ngài làm ra bộ Thích Luận này để khai ngõ vào đại thừa Phật pháp, làm quy củ dẫn thẳng vào thật tướng các pháp. Nhờ vậy mà các tà hoặc, các dòng kiến đều bị quét sạch. Ở đầu bộ luận, ngài thành lập các câu hỏi khác nhau, rồi dùng lời lẽ mỹ diệu giải thích rõ ràng. Sau cùng dẫn đến chỗ vô chấp, là chỗ thâm diệu, tận thiện, tận mỹ. Nếu lời kinh quá xúc tích, khó giải, khó hiểu, thì phần luận giải của ngài với lời lẽ khúc chiết, với lối trình bày rõ ràng cặn kẽ, khiến cho người tu học thấu triệt được lý nghĩa thâm sâu vi diệu chứa đựng trong lời dạy của Đức Bổn Sư, chẳng ai có thể vấn nạn được nữa. Những câu hỏi nêu lên, những thí dụ đa dạng và phong phú, đã khiến người tu học muôn đời về sau được ngộ ý chỉ của ngài. Bộ Thích Luận này được ngài Kumala Thập phiên dịch ra Hán văn. Ngài La Thập thông minh xuất chúng, trí huệ tuyệt vời. Ngay từ nhỏ, ngài đã thông suốt kinh điển, thuyết pháp vô ngại. Ngài đọc trường tập này xong, hết lòng tán thán rằng: nếu sau này có được những tài năng lỗi lạc, có những luận biện ngôn từ mỹ diệu, thì đó chính là nhờ nơi bộ luận này cả. Phải lấy bộ luận này làm gương mẫu, phải bằng vào những lý luận cao siêu ở nơi bộ luận này mới mong thấy rõ được tâm tôn của Đức Thế Tôn. Đến đời nhà Tần, niên hiệu Hoàng Thủy thứ ba, tháng 12 ngày 20, bộ luận này mới được đem đến đất Trường An. Mặc dù vua nhà Tần đã hư cấm từ lâu, nhưng ngài La Thập nhờ ngày trước để được xem tâm tôn của Phật, nên trọn ngày nghiên cứu không hề mệt mỏi các lời đối đáp trong toàn bộ luận này. Ngài tự nghĩ rằng lời lẽ trong bộ luận quá thầm thâm, quá vi diệu, hận mình tâm chẳng thấy rõ được ý chỉ của đấng luận chủ, lại tiếc cho pháp màu mênh mông chưa được trải khắp nơi. Ta nguyện quên đi ngu huệ của mình để mạnh dạn làm nghĩa hiệp của Sa Môn. Nghĩ như vậy rồi, Ngài mời các bậc công khanh, sĩ khí, khoảng 500 người, nhóm họp ở Dị Tân. Cấm túc tại Tiêu Dương Viên Đường ở đất Lâm Giang, cùng xem quyền chương, khảo chính. Xét trong bộ luận gốc chữ phạn có 10 vạn bài kệ, mỗi bài có 32 chữ, cộng thành 320 vạn lời. Nhờ vậy mà Ngài đổi được ý chỉ của bộ luận, thấy chỗ quy về đường thẳng, chẳng còn chướng ngại, vướng mắc gì nữa cả. Bên Thiền Trúc có chép rằng: rốt sau thời chánh pháp có Ngài Mã Minh, đầu thời tượng pháp có Ngài Long Thọ, là những vị luận chủ tuyệt luân trong môn đạo học. Hai ngài phá sạch hết các tà kiến, hư ngôn, thẳng đường vào thật giáo, chẳng còn bị các tà luận làm trở ngại nữa. Bởi vậy nên ở bên Thiên Trúc cũng như ở nhiều nước khác đã lập miếu tôn thờ hai ngài, lại cho rằng mặt trời trí huệ của Phật đã được hai ngài làm thêm rực rỡ, phá tan hết màn tối tăm u ám, khiến người tu học ngộ được chân thật lý. Sự đóng góp vào Bảo Pháp Tạng của hai ngài là công quả của hàng thập địa Bồ Tát. Hai ngài thật xứng đáng là những vị Bồ Tát bổ xứ vậy. Bộ luận này truyền được đến Trung Quốc thật quả là điều may mắn. Ngài Pháp Sư Kumala Thập thấy rõ lời văn chữ phạn quá uẩn khúc, mà người Tần lại thích lối văn giản dị, nếu dịch cho đầy đủ thì phải đến cả ngàn quyển, nên Ngài chỉ lược dịch cô đọng vào 100 quyển mà thôi. Tuy chỉ lược dịch có phần ít mà đã hiển bày được chỗ thầm thâm di diệu cao siêu của diệu lý chân thừa. Nếu dùng bút mà tranh luận thì trọn đời chẳng sao hết được. Ước mong các bậc cao minh liễu đạt được quyền chỉ trong bản văn lược dịch này. Trích bài tựa do Ngài Trường An Thích Tăng Duệ phụng soạn. Lời nói đầu. Bộ luận Đại Trí Đồ do Ngài Bồ Tát Long Thọ Tào Tác nhằm tuyên bày giáo nghĩa thầm thâm di diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ luận Đại Trí Đồ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kêu Ba La Thập phiên dịch từ chữ phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị thiện hữu tri thức cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu quyền chương, khảo chánh và lực dịch từ 1.000 quyển cô động lại thành 100 quyển. Tôi nhận thấy công tác phiên dịch các tạng Pali, Sanskrit, Hán vân vân ra Việt văn đã được nhiều bậc tôn túc cao minh thực hiện. Thế nhưng cho đến nay, bộ luận Đại Trí Độ này chưa được phiên dịch ra Việt văn. Bởi nhân duyên ấy, cho nên dù tuổi già sức yếu, tôi cũng xin nguyện đóng góp vào công tác phiên dịch và mạnh dạn dịch bộ luận này từ Hán văn ra Việt văn, nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và học hỏi của hàng tăng ni và Phật tử. Bát Nhã Ba La Mật nghĩa quá thầm thâm di diệu, chẳng có thể dùng văn từ ngôn ngữ mà diễn đạt được. Do vậy nên công tác phiên dịch vô cùng khó khăn, chẳng sao tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong các bậc tôn túc cao binh quan hỷ chỉ giáo cho. Vì muốn cho lời văn trong bản dịch được phù hợp với lối hành văn hiện đại, nên tôi đã nhờ Thượng Tọa Thích Thiện Trí và cư sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm giúp tôi trong việc nhuận bút và biên tập. Sau gần trọn 5 năm làm việc liên tục, bộ luận Đại Trí Độ này mới được hoàn tất. Bằng tình tín tâm lực, tôi xin nguyện đem công đức phiên dịch này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mùa An Cư Đinh Mão, Phật lịch 2531, Tỳ Kheo Ni, Thích Nữ Diệu Công, chùa Hồng Ân, Huế. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng. dòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều mông. Do em ru lời mối ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mai tranh buông màu lá khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xem nở hoa, lắng nghe thanh âm bi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp hơn, phóng an bao lầm mê, bước chân biên không vô ngần, dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xem nở hoa, lắng nghe thanh âm bi diệu.